Pháp thoại ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu đã trôi qua, bây giờ bạn còn 4 ngày nữa để tu tập. Tu tập rất nghiêm túc, tu tập rất là nhiệt thành, tu tập rất cần mẫn và bền bỉ để đạt được kết quả tốt đẹp trong những ngày lưu lại ở đây. Ngày thứ sáu này là ngày rất quan trọng. Tôi rất vui sướng được biết các bạn đã vượt qua trở ngại này. Như tôi đã nói, ngày thứ hai và ngày thứ sáu là nếu người có tâm trí yếu đuối khó mà vượt qua những trở ngại này. Vào ngày thứ nhất, ngay lúc bạn bắt đầu thiền hơi thở Anapana, cuộc giải phẫu tâm trí bắt đầu. Sau cuộc giải phẫu này, vào ngày thứ hai, người ta cảm thấy muốn bỏ chạy. Vì sau Vipassana, vào ngày thứ năm hay ngày thứ sáu, cuộc giải phẫu sẽ tiến hành sâu đậm hơn và người ta lại cảm thấy muốn bỏ chạy, viện cớ này hay cớ khác. Một cớ là vào khoảng tối thứ năm, Pháp Thoại nói rất nhiều về Dukkha, khổ đau. Sợ mở mắt chào đời bắt đầu bằng khổ đau, rồi khổ đau suốt một đời người. Khổ vì bệnh, khổ vì già, khổ vì chết, khổ vì điều bạn không thích tiếp tục xảy ra, khổ vì điều bạn thích lại không xảy đến. Khổ hết kiếp này đến kiếp khác. Ồ, con đường này là con đường khổ đau. Lại người ta không chịu hiểu đây là giáo pháp rất bi quan. Có thế chắc tôi phải bỏ đi mới được. Nhưng ta không ngắn tìm hiểu hay tìm người, ta tìm cớ bỏ đi. Không bi quan, không mỏi may bi quan trong giáo pháp này. Nếu giáo pháp nói rằng chúng ta đau khổ, có khổ đau và chúng ta không có lối thoát, thì thế mới là bi quan yếm thế. Nhưng giáo pháp này nói rằng có một lối thoát, bạn có thể thoát khỏi mọi khổ đau của bạn và bạn có thể đạt tới giai đoạn hoàn toàn hết khổ đau. Bạn có thể thọ hưởng an lạc thực sự, hòa hợp thực sự. Giáo pháp này là một giáo pháp đầy lạc quan. Có một câu chuyện bên Ấn Độ. Là người mẹ sai đứa con trai của mình đến tiệm thực phẩm gần nhà. Bà đưa cho thằng con một cái chai không và tờ 10 đồng rupi để đi mua dầu ăn. Thằng con đi mua dầu ăn được đổ đầy chai. Trên đường về vì thiếu ý tứ, thằng bé bị ngã. Chai rời, dầu rơi xuống đường và dầu chảy ra ngoài mất một nửa. Thằng bé nhặt chai lên vơi đi một nửa. Hắn đến bên người mẹ khóc lóc. Ô mẹ ơi, con đã làm đổ mất nửa chai dầu. Con đã làm đổ mất nửa chai dầu. Thằng bé này rất bi quan, rất là bi quan. Cũng chỉ là câu chuyện mà thôi. Người mẹ ấy lại sai một đứa con trai khác với một tờ giấy 10 đồng rupi khác và một cái chai không để đi mua dầu. Nó cũng đi mua dầu đổ đầy chai và câu chuyện cũng chỉ là chuyện thằng bé cũng ngã xuống. Chai dầu ấy rơi xuống đất, dầu cũng chảy ra mất một nửa. Thế nhưng thằng bé nhặt chai lên và rất vui vẻ mỉm cười, hắn chạy đến gần mẹ và nói: "Mẹ nhìn xem này, con đã vớt được nửa chai dầu. Con vớt được nửa chai, con bị ngã cái chai rơi xuống. Cũng có thể vỡ mà không vỡ, dầu cũng có thể chảy hết ra ngoài mà không chảy hết ra ngoài. Nhìn mẹ nhìn con đã vớt được nửa chai dầu." Cùng một tình trạng như thế cũng mỗi đứa bé đi đến kết luận khác nhau. Có đứa thì một chai nửa đầy, đứa kia thì nửa vơi. Một đứa khóc vì chai vơi rất là bi quan, còn đứa kia rất vui vẻ vì chai nửa phần đầy, ít ra còn đầy được nửa chai. Hắn rất vui và rất lạc quan. Câu chuyện cũng chỉ là chuyện thôi, người mẹ ấy lại sai đứa chai thứ ba. Thì thằng bé cũng ngã xuống, chai dầu ấy cũng rơi xuống, dầu chảy ra mất một nửa. Thằng bé nhặt chai lên, giống như thằng con trai thứ hai, mỉm cười hắn chạy đến nói với mẹ là con vớt được một nửa chai, con vớt được nửa phần dầu. Nhưng đứa bé thứ ba này là một đứa bé Vipassana. Không những lạc quan, hắn lại còn thực tế. Ta đã làm đổ mất nửa chai dầu. Đây là sự thực, chai dầu của mình đã bị mơi vớt một nửa. Nhưng mà không những là người thực tế, hắn còn là người hoạt động như trong Vipassana. Bây giờ ta sẽ đi làm việc. Để hắn quyết định rằng ta sẽ chịu khó làm việc. Đến chiều tối ta sẽ kiếm được 5 rupee để đổ đầy chai này. Như vậy, Dhamma không những chỉ lạc quan, Dhamma còn thực tế và phải hoạt động. Mỗi người ai nấy đều phải làm việc. luôn luôn giữ lạc quan, không bi quan, không hề có chút mảy may bị bi quan đến thế nào trong Dhamma cả. Tất cả là lạc quan. Bây giờ bạn đã có được con đường thoát khỏi khổ đau. Khổ đau đầy rẫy đây, bạn phải chấp nhận điều ấy. Một nửa chai đã bị vơi, bạn phải chấp nhận điều ấy. Làm sao đổ cho nó đầy. Có khổ đau đó, ta hãy chấp nhận khổ đau ấy và có cách thoát ra khỏi khổ đau thì hãy tận dụng nó. Đây là điều bạn đang làm, bạn đang chứng nghiệm sự thực, chân lý. Đây không phải là một bài tập trí thức. Chấp nhận chân lý về khổ đau này và chấp nhận phương cách thoát khỏi khổ đau này không phải theo xúc cảm hay vì lòng tin. Bạn đang chứng nghiệm nó. Khi tu tập với các cảm giác, bạn sống cái tuệ giác ấy, sự thực nó có đó và bạn đang kinh nghiệm chân lý đó. Nó không phải là tuệ giác của ai khác, không phải là thứ tuệ giác vay mượn. Nó là tuệ giác của chính bạn, từ kinh nghiệm trực tiếp của bạn. Toàn thể tiến trình quan sát cảm giác làm cho bạn hiểu, vì bạn đã chú trọng đến sự thực, chân lý bên trong cơ cấu của thân xác, chân lý ở tầng lớp thực nghiệm. Trái lại, suốt đời bạn chú trọng đến các đối tượng bên ngoài, vì bạn đang tham đắm mà bạn cũng không hề biết bạn đang tham đắm. Bạn thèm khát các đối tượng bên ngoài. Đối tượng bên ngoài này trở thành ưu thế nhiều hơn bạn. Chúng cứ thế khống chế bạn, và bạn quên mất bạn đang thèm khát say đắm. Bạn cũng quên là vì thèm khát bạn đã mất thăng bằng tâm trí và trở nên rất khổ sở. Và bạn cũng không biết rằng bạn đã nghiền sự tham đắm này. Ví dụ nếu bạn có nhu cầu tự nhiên, bạn khang khát nước chẳng hạn. Bạn cần nước thì không có gì sai trái cả. Bạn nỗ lực đi tìm nước để giải cơn khát. Bạn đã cố gắng không tìm thấy nước nhưng bạn mỉm cười. Được rồi, ta hãy ráng tìm nước lần nữa, không tìm thấy nước. Được rồi, ta sẽ ráng tìm thêm nữa. Bạn không bị mất thăng bằng của tâm trí. Nhưng một khi bạn đã bắt đầu thèm khát, nhưng vẫn không có nước. Tôi có thể chết. Tôi muốn nước. Bạn đã thăng bằng, mất cái thăng bằng của tâm trí. Bạn đã trở nên khốn khổ. Người ta không quan sát tất cả những điều này trong tâm. Nước không quan trọng đến như thế. Bạn đang thèm khát, ngay cả thèm khát cũng không quan trọng đường ấy. Thèm muốn mang lại khổ đau. Khoảng khắc mà bạn bắt đầu thèm muốn một chuyện gì đó, điều này có nghĩa là bạn đang muốn một cái gì hiện không có ở đó. Bạn không mãn nguyện, bạn không vừa lòng với cái đang là, với hiện tại. Bạn muốn một chuyện vốn không có đó. Cái gì không có đó thì thế bạn trở nên rất khốn khổ. Nếu bạn tiếp tục nhận ra rằng tôi đang đau khổ đây thì sẽ có cách thoát ra khỏi khổ đau ấy. Nhưng bạn không biết điều này, bạn bị nỗi thống khổ khống chế và bạn không biết mình trở thành kẻ nghiền tham đắm như thế nào. Rồi tình trạng lại càng tệ hơn, người ta lại trở nên nghiện ngập cả chuyện tham đắm. Khi bạn bắt đầu quan sát cảm giác thì sẽ đến một giai đoạn, sớm hay muộn, tùy trường hợp, bạn bắt đầu nhận ra rằng thực ra bạn không thèm muốn đối tượng này hay đối tượng kia, bạn chỉ thèm muốn cảm giác. Khi bạn thèm muốn bất cứ cái gì, cảm giác sẽ khởi lên, và khi cơn thèm muốn đó được thỏa mãn, sẽ không còn cảm giác nữa. Bạn lại muốn có cảm giác đó trở lại, nên bạn phải thèm muốn một cái gì khác. Một khi cơn thèm muốn của bạn được thỏa mãn, đối tượng đã đạt được, đối tượng trở nên hết thú vị, và bạn muốn một chuyện gì khác. Đạt được cái gì khác đó mà nó lại mất đi thú vị, bạn lại muốn cái gì khác. Với thèm khát này, bạn trở thành người nghiện. Ví dụ có người đang sống ở căn nhà nhỏ, một phòng ngủ miền quê. Hắn đang hoàn toàn hạnh phúc. Thình lình trong tâm trí hắn ý tưởng hiện lên, một căn nhà nhỏ, một phòng ngủ ở miền quê này, ta phải có căn nhà lớn ít nhất là 3 phòng ngủ chứ. Được rồi, giả thử bây giờ hắn có một căn nhà 3 phòng ngủ, rồi căn nhà phải được trang bị tiện nghi với đủ loại đồ đạc này, đồ đạc kia. Căn nhà được bày biện đầy đủ đồ đạc, rồi có đầy đủ đồ đạc ấy cũng không còn thú vị nữa. Bây giờ ta phải có máy này, máy kia, truyền hình màu, máy coi băng hình, và cái sàn gỗ ngoài hiên của Nhật, máy giặt, máy hút bụi, máy này máy kia. Toàn căn nhà đầy ứ tất cả các máy đồ đạc, ngay chỗ để thở cũng không có. Nhưng chưa hết, không hề có thỏa mãn, vẫn thèm khát và vẫn thèm khát. Cái xe của tôi cái xe xoàng này, cái thùng bằng kẽm này tôi phải có chiếc siêu xe ấy cơ. Tôi muốn có được chiếc Toyota. Có chiếc Toyota xong rồi, không, tôi phải có chiếc BMW. Rồi không, tôi lại phải có Mercedes-Benz. Không, nhưng tôi phải có cả Rolls-Royce. Rồi không những chiếc Rolls-Royce kiểu này kiểu kia, mà kiểu mới nhất cơ. Và không những chỉ một hay hai chiếc mà còn nguyên một đoàn xe Rolls Royce. Nhưng tôi có mãn nguyện chưa? Tôi phải có máy bay trực thăng riêng. Người ta có máy bay trực thăng, tôi cũng phải có máy bay trực thăng riêng. Thôi được, có một chiếc máy bay trực thăng, bây giờ tôi phải có phi cơ, phải có phi cơ riêng. Có được chiếc phi cơ, bây giờ tôi muốn có chiếc phi thuyền. Tôi phải đi lên mặt trăng, tôi cần phi thuyền để đi đến mặt trăng. Ồ, rồi có chiếc phi thuyền cũng không còn thú vị nữa, tôi phải có phi thuyền đi đến hỏa tinh, đến hành tinh này, hành tinh kia, không những thế còn đến dải ngân hà này, đến dải ngân hà khác. Ồ, thế thì ngay đến bầu trời cũng không còn giới hạn nữa, không có giới hạn, đó là cái thùng không đáy, không bao giờ đầy, bởi vì bạn đã bắt đầu nghiện ngập sự thèm khát. Bạn không thèm một đối tượng nào, bạn thèm khát chỉ vì thèm khát. Điều này làm cho tình trạng tệ hại hơn. Và đây là điều đã xảy ra. Khi bạn tiến trên con đường giải thoát, thì chuyện này trở nên rõ ràng hơn. Khi ta nói người nào nghiện rượu hay người đó nghiện thuốc phiện, thực ra nói như vậy chưa đúng hoàn toàn. Ở bề mặt, bề ngoài thì hình như thế. Tức là người ta nghiện cảm giác. Thực ra, khi uống rượu vào, người uống cảm nhận một cảm giác nào đó và muốn đi tìm lại cảm giác đó. Nên người ấy phải uống đi uống lại. Người ấy cứ phải dùng thuốc phiện mãi, cảm giác quan trọng đến như thế. Đây là khám phá của Đức Phật. Trừ khi bạn học cách quan sát cảm giác của mình, bạn không thể nào thoát khỏi bất cứ chứng nghiền nào. Nghiền rượu, nghiền thuốc phiện, so với nghiền tham ái, nghiền sân hận của mình không là gì cả. Có rất nhiều bất tịnh trong tâm. Bạn bị nghiền những bất tịnh này và bạn tiếp tục lặp đi lặp lại những bất tịnh này bởi vì bạn đã nghiện một loại cảm giác nào đó. Bạn muốn đi muốn lại cái cảm giác ấy, bạn tạo ra một số các bất tịnh để có được cảm giác ấy. Khi cảm giác ấy hết đi, bạn lại tạo ra những cùng cảm giác ấy bằng cách tạo ra điều bất thiện khác. Điều này đã trở nên khuôn mẫu thói quen của tâm thức. Làm sao để thoát khỏi ra khuôn mẫu ấy? Có khổ đau nhưng cũng có cách thoát ra khỏi khổ đau. Hãy quan sát, hãy học cách quan sát. Bất cứ điều gì xảy ra, bạn là người chứng thầm lặng, đừng phản ứng. Cứ như người ngồi bên cạnh bờ sông, dòng sông có đáy, có đấy bạn không phải làm gì về dòng sông cả, dòng sông trôi chảy tự nhiên. Thế ngồi ở bờ sông, bạn chỉ quan sát. Hơn thế nữa, bạn đang cảm nhận luồng rung động, cảm giác khắp châu thân. Hãy quan sát như một nhà khoa học khảo cứu trong phòng thí nghiệm. Nhà khoa học đun nóng dung dịch hóa chất trong ống thủy tinh. Một ít chất lỏng bị bốc hơi, thứ hóa chất dễ bay hơi này bốc hơi lên và đi ngang qua ống thủy tinh khác. Hơi ấy ngưng tụ lại và một lần nữa biến thành chất lỏng. Nhà khoa học chỉ quan sát mà thôi. Khi hóa chất bốc thành hơi, người ấy không than khóc. Ồ, hóa chất của tôi đi đâu rồi? Khi hóa chất hóa lỏng trở lại, vị ấy không nhảy cưỡn lên. Vì mừng, vị ấy chỉ nhận hiểu biết tiến trình của nó. Nhưng tất cả hiểu biết về khoa học này chỉ ở một độ trí thức. Nhà khoa học ấy không có cảm nghiệm trực tiếp gì cả. Ở đây trái lại, bạn đang cảm nghiệm toàn thể cơ cấu thân xác này, cơ cấu ấy là gì, nó vận hành ra sao. Cơ cấu tâm thức, cái tổng hợp của hai cơ cấu ấy, tác dụng hỗ tương giữa hai cơ cấu này như thế nào. Cơ cấu này tạo ảnh hưởng đến cơ cấu kia như thế nào. Cơ cấu này chịu ảnh hưởng của cơ cấu kia như thế nào. Từ vật thể tâm thức phát sinh ra sao. Từ tâm thức vật thể phát sinh ra sao. Đôi khi dường như vật thể biến thành tâm thức, đôi khi cũng dường như tâm thức biến thành vật thể. Người ta kinh nghiệm tất cả các hiện tượng này và cảm nghiệm này tạo nên ảnh hưởng rất đáng kể. Bởi vì trí tuệ bạn đạt được nhờ kinh nghiệm này là trí tuệ riêng của bạn, chứ không phải vì Phật đã nói như thế, không phải vì đạo sư đã nói như thế, hay vì bất cứ kinh điển nào. Cơ cấu vật thể được các vi tử li ti, gọi là các kalapastihon tạo thành. Toàn thể vũ trụ này được tạo nên từ các kalapastihon, bốn nguyên tố chính, đất, nước, gió, lửa, không khí, và bốn đặc tính của chúng. Toàn thể vũ trụ vật chất này là thế. Các chất đặc là nguyên tố đặc, lỏng nguyên tố nước, hơi là nguyên tố gió, và nhiệt độ thông thường ở khắp nơi là nguyên tố lửa. Tuyết là một chất đặc biến nước thành nước và bốc lên sau đó thành hơi. Trong cả ba trường hợp đều có nhiệt độ. Tương tự như thế trong cơ thể của ta, xương vân vân là nguyên tố đất, máu là nguyên tố nước, hơi khí vân vân là nguyên tố không khí, và nhiệt độ thông thường ở khắp nơi ấy là nguyên tố lửa. Nhưng đây không phải là chiều sâu xa hơn của thực tại. Đặc tính của mỗi nguyên tố mà bạn kinh nghiệm được theo chiêu toàn cảm giác mới quan trọng. Khi bạn cố gắng quan sát nguyên tố đất, không phải là bạn tìm hạt bụi trong nguyên tố này, Hãy quan sát nguyên tố nước, bạn đừng tìm kiếm giọt nước trong nguyên tố ấy, chả được gì. Cái cảm giác bạn cảm nhận được vì đặc tính ấy là cảm giác gì? Quan sát nguyên tố đất, toàn thể lĩnh vực trọng lượng, từ cảm giác nặng nề đến các cảm giác nhẹ nhõm nhất là đặc tính của nguyên tố đất. Ví dụ hạt bụi xi măng, bột vốn nhẹ, nhưng khi đặt lại nó trở nên nặng nề. Khi đặt lại nó cứng lên, khi bị xay thành bột nó trở nên mịn, mềm. Bạn nhận được cái cảm giác thuộc loại ấy. Bạn nhận được cảm giác nặng nề, đặc thuộc loại cứng. Khi các cảm giác ấy tan đi thì bạn nhận được cảm giác giống như nguyên tố đất nhưng bây giờ rất mềm. Đặc tính của nguyên tố đất xoay quanh toàn thể lĩnh vực trọng lượng. Tương tự như thế, toàn thể lĩnh vực chuyển động, từ chuyển động rất nhỏ nhoi cho đến chuyển động rất rộng lớn là nguyên tố không khí. Toàn thể lĩnh vực nhiệt độ, từ cực lạnh đến cực nóng là nguyên tố lửa. Nguyên tố nước có bản chất dính liền, có tính kết hợp. Toàn thể cơ cấu nằm trong giới hạn thân xác của bạn. Nó dính nối vào với nhau. Đây là nguyên tố nước. Đây là điều bạn thể nghiệm. Và trong tất cả các cảm giác mà bạn đã đang thể nghiệm cho đến bây giờ và trong tất cả các cảm giác mà bạn sẽ thể nghiệm trong tương lai, với cảm giác này hay cảm giác kia, bạn chỉ có bốn nguyên tố này biểu hiện lên thôi. Có khi các nhóm vi tử li ti sẽ khởi lên với nguyên tố đất chiếm ưu thế, hay nguyên tố nước chiếm ưu thế, với nguyên tố không khí chiếm ưu thế, với nguyên tố lửa chiếm ưu thế. Chỉ có thế thôi, bốn nguyên tố này có đó, người hành thiền giỏi sẽ không bị ảnh hưởng. Lúc này các mớ Kalapas vi tử li ti đã khởi lên với sự ưu thắng của nguyên tố đất. Ta cứ để xem chúng tồn tại được bao lâu. Các Kalapas vi tử li ti đã khởi lên với sự ưu thắng của nguyên tố lửa. Ta hãy cứ để xem chúng tồn tại được bao lâu. Các Kalapas vi tử li ti đã khởi lên với sự ưu thắng của nguyên tố nước. Ta cứ để xem chúng tồn tại được bao lâu. Các Kalapas vi tử li ti đã khởi lên với sự ưu thắng của nguyên tố không khí. Ta cứ để thêm xem chúng được tồn tại bao lâu. Ta vẫn không phản ứng lại, ta chỉ quan sát. Và những cảm giác này là sự biểu hiện của các nguyên tố khác nhau. Chúng khởi lên và sớm hay muộn, chúng sẽ chết. Chúng khởi lên và sớm hay muộn, chúng sẽ diệt đi. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn. Như nhà khoa học, một bạn đang thăm dò thực sự, thăm dò bản chất của những Kalapas này. Và bạn cũng đang thăm dò sự thực của tâm thức bạn. Bạn hiểu các Kalapas này được phát sinh ra sao, chúng sinh sản như thế nào, tâm bị chúng ảnh hưởng ra sao, bạn phản ứng như thế nào và phản ứng ấy có gia tăng làm sao. Toàn thể hiện tượng ấy trở nên rất rõ ràng. Các Kalapas này, các vi tử li ti, chúng khởi lên như thế, làm sao chúng phát sinh ra được? Bạn cung ứng bốn loại thức ăn cho chúng là hai loại thức ăn vật thực và hai loại ý thực. Những vật thực hấp thụ vào và ý thực nhập vào này chịu trách nhiệm cho việc phát sinh ra các loại Kalapas khác nhau trong cơ thể. Bạn sẽ bắt đầu cảm nhận điều này khi bạn tiến trên con đường này. Điều này sẽ dần trở thành rõ ràng hơn. Những vật thực thứ nhất hấp thụ vào là thực phẩm. Thực phẩm bạn ăn vào 1, 2, 3 lần mỗi ngày. Bất cứ loại thực phẩm nào bạn ăn vào, Kalapas của loại đó sẽ bắt đầu khởi lên với ưu thế của nguyên tố này hay nguyên tố kia. Khi bạn tiếp tục tiến trên đường lộ này và càng ngày càng trở nên nhạy cảm với cảm giác của mình, tiến trình này sẽ trở nên rất rõ ràng. Ví dụ một hôm ăn món thật cay, món ăn Ấn Độ, toàn là ớt. Sau đó bạn ngồi thiền, có cảm giác nóng bỏng ở chỗ này, cảm giác nóng ở chỗ kia. Đó là nguyên tố lửa. Bạn đã nhận thức ăn đó và bây giờ bạn kinh nghiệm nguyên tố lửa. Các nguyên tử khởi lên với ưu thế của nguyên tố lửa. Hay bạn đã ăn vào thức ăn rất hư cũ hay các món mỡ màng và ngồi thiền. Thì nguyên tố đất cảm thấy rất nặng nề. Nếu bạn ăn vào thức ăn không lành, cơ thể của bạn không khỏe mạnh. Đây là luật tự nhiên. Những vật thực thứ hai hấp thụ vào là nhiệt lượng không khí xung quanh bạn. Từng khoảnh khắc cái thân thể này cứ tiếp tục hút vào lớp vật thể bao quanh nó. Nếu sống ở xứ lạnh, khí hậu lạnh, người ta có một loại thân thể khác. Nếu sống ở xứ nóng, khí hậu nóng, lại có thân thể khác. Những loại Kalapas được phát sinh ra vì lớp không khí bên ngoài. Hai nhập lượng kia là nhập lượng tâm ý. Nhập lượng thứ nhất của bạn ở giây phút hiện tại. Vào giây phút này, tâm bạn đang phát sinh ra một Sankara nào đó. Sankara này, loại tâm mới là Sankara, bắt đầu phát sinh từ những vi tử lata Kalapas với một loại nguyên tố nào đó. Ví dụ ở giây phút này tâm bạn đang nổi sân hận, Kalapas đã bắt đầu khởi lên và các Kalapas với sự yêu thế của nguyên tố lửa sẽ cháy bùng. Bạn có thể đâm ra sợ hãi và bạn kinh nghiệm sự run rẩy hơn không khí, nguyên tố không khí. Loại nhập lượng nào bạn phát ra trong tâm vào giây phút này? Đây là cách thế nào tâm bạn biến sang thành vật thể, hay có ảnh hưởng đến vật thể, hay làm cho vật thể sanh khởi theo, liên theo một phương cách riêng nào đó? Nhập lượng thứ tư là các sankara cũ của bạn. Trong từng khoảnh khắc thực tập, thực tại của tâm bị sankara ảnh hưởng, hoặc là hết khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, bạn cứ tiếp tục tạo ra các sankara, hay bạn ngưng tạo sankara mới. Khi bạn hành thiền vipassana và bạn không tạo ra bất cứ sankara nào, ngay trong khoảnh khắc này thì mớ tồn qua cũ sẽ nổi lên trên bề mặt. Mớ tồn qua cũ này là kết quả của các sankara cũ của bạn. Khi bạn đã củng cố vững vàng trong phương pháp thiền này, điều này cũng trở nên rõ ràng trong đời sống hàng ngày của bạn. Một điều gì khó chịu xảy ra, trước khi điều khó chịu đó xảy ra bên bạn, bạn có cảm giác rất khó chịu đã khởi lên bên trong. Điều gì để diễn ra, xảy ra trong đời bạn, một cảm giác rất dễ chịu đã khởi lên trên bên trong. Khi hạt giống được gieo trồng như là cảm giác, thì cái quả thu gặt được trước hết cũng là cảm giác. Ví dụ như hạt giống sân hận, sankara sân hận của bạn. Khi bạn gieo hạt giống sân hận này, bạn cảm thấy người rất nóng nực. Kết quả của loại sankara đó là khi trổ ra sẽ trổ ra cùng với loại cảm giác ấy. Một lần nữa, nhiều hơi nóng, rất nóng nực. Như vậy, các sankara tôi đang tạo ra bây giờ là một nhập lượng để hấp thụ vào và nó tạo ra nguyên tố lửa trong thân. Cái sankara trong quá khứ nếu là sankara sân hận, hậu quả của nó cũng là nguyên tố lửa. Cứ thế, sankara hiện tại và sankara quá khứ này là hai lý do khác nhau để các sankara sanh khởi lên. Khi tiếp tục quan sát, bạn hiểu rằng càng phản ứng lại những cảm giác này, bạn càng tạo ra các sankara mới, bạn càng làm cho mình khốn khổ thêm. Nếu bạn ngưng tạo ra sankara mới thì các sankara cũ sẽ nổi lên trên mặt của tâm thức, chúng tạo ra cảm giác. Bạn lại mỉm cười, cảm giác này cũng sẽ không bền, hãy để xem cảm giác này tồn tại được bao nhiêu lâu. Cảm giác ấy lại diệt đi, điều này có nghĩa là lớp lớp các sankara cũ kỹ nào đó đã nổi lên trên mặt đất và diệt đi. Bạn trút bớt được một ít gánh nặng. Khi bạn không còn tạo ra một sankara mới nữa, thì bạn được giải thoát khỏi mớ sankara tồn kho cũ của bạn. Tiến trình như thế sẽ đưa bạn đến giai đoạn hết sạch các sankara tạo ra trong quá khứ không còn nữa. Người nào tiếp tục làm việc thích hợp có để đạt tới giai đoạn này. Dĩ nhiên nó đòi hỏi thời gian, không phải là người ta trở nên thập toàn sau khi mãn khóa học 10 ngày. Nhưng trong khóa học 10 ngày này, người ta hiểu rằng tôi phải làm việc như thế. Người ta tiếp tục làm việc, tiếp tục tu tập và cuối cùng người ta đạt tới giai đoạn không còn sankara cũ nữa và bạn cũng không tạo ra bất cứ sankara mới nào nữa. Đây là điều được gọi là Kiran Puran Naban Nati Sambhava. Kiran Puran, tất cả mớ tồn kho cũ bây giờ bị tận diệt và không có sankara mới nào có thể tạo ra nữa. Người ta là con người được giải thoát. Điều này xảy ra nhờ sự thực hành luyện tập của riêng mình. Không ai có thể giúp làm dùng cho bạn được. Những sankara bạn đã tích tụ là của riêng bạn. Bạn đã tích lũy chúng. Chính bạn chịu trách nhiệm sự này. Sự thiếu hiểu biết của bạn phải chịu trách nhiệm đã gây ra chuyện này. Bạn đang từ từ thoát ra khỏi sự thiếu hiểu biết này. Bạn đang tăng trưởng trí tuệ. Trí tuệ sống động ở mức độ thực nghiệm. Và bạn đang nhận thấy rõ ràng là mớ tồn kho cũ đang bị hủy diệt như thế nào. Bạn đang tới gần mục đích cuối cùng hơn. Mỗi người ai nấy đều phải tự làm việc. Tự tu tập không ai có thể làm cho bạn được. Họ chỉ có thể chỉ cho bạn con đường đi mà thôi. Có những chướng ngại, có những vật khó khăn, theo ngôn ngữ thời ấy chúng ta gọi là Nevara. Chúng đi như những tấm màn dày không cho phép cho ta nhìn thấy gì. Sau nó, bạn không thể thấy thực tại hiển lộ trong tâm bạn vì những Nevara này, những trở ngại này, những hàng rào ngăn cản này. Có 5 Nevara chính, 5 hàng rào ngăn cản lớn. Tôi gọi chúng là 5 kẻ thù lớn của những ai hành thiền Vipassana. 2 trong số 5 kẻ thù lớn này là sự thèm khát và sự sân hận. Bạn đang hành thiền để thoát ra khỏi thói quen thèm khát cũ của bạn, để thoát ra khỏi thói quen sân hận cũ. Và trong khi hành thiền qua vô minh, bạn phát ra thanh ra thèm khát, phát sinh ra sân hận. Bạn được đòi hỏi phải thoát khỏi cơn thống khổ thèm khát. Bạn phải thoát khỏi cơn thống khổ sân hận. Hãy nhìn xem bạn đã bắt đầu làm gì như thế. Đây là vì khuôn mẫu thói quen của bạn tâm thức. Tức bởi vì thiếu hiểu biết, bởi vì các nevara này, hai hàng rào ngăn cản. Điều này xảy ra như thế nào? Ví dụ này, trong một khóa thiền như thế này có nhiều lý do đòi hỏi thiền sinh đừng trò chuyện với nhau. Nếu có bất cứ vấn đề gì, bạn có thể đến thảo luận với các vị phụ giáo hay thiền sư, nhưng bạn nên tự mình tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, tâm con người là tâm con người, nó luôn luôn tò mò về cái người khác. Có được cơ hội này, bạn bắt đầu nói, này, về phần bạn thì sao? Về phần bạn như thế nào? Để người kia có thể trả lời, tôi có luồng rung động dần dần khắp cơ thể. Dần dần khắp cơ thể à? Tôi không có chút dần dần nào cả. Có người thì lại nói, tôi có được luồng cảm giác cơ thể tuyệt vời như luồng điện khắp cơ thể. Ô luồng điện à? Tôi không có được luồng điện nào cả. Rồi bạn ngồi thiền, tôi không muốn thấy cảm giác. Tôi muốn cảm giác dần dần và tôi muốn các cuộc luồng điện. Ồ, sao chả có luồng điện cho tôi, chả có cảm giác dần dần nào cho tôi cả. Bạn cứ tiếp tục thèm khát. Bạn đến đây để thoát khỏi thèm khát, nhưng nhân ngay thiền quán, nhân danh Vipassana, bạn đã bắt đầu thèm khát. Thèm khát là khổ đau, ngay cả mục đích cuối cùng của bạn thèm khát nó. Bạn thèm khát sự giải thoát toàn triệt. Nibbana, tôi muốn Nibbana, tôi muốn Niết Bàn. Bạn đang chạy ngược hướng Niết Bàn. Vì Niết Bàn là giai đoạn không còn thèm khát. Và bạn ở đây phát triển lòng thèm khát của mình. Làm sao bạn có thể đạt tới giai đoạn không còn thèm khát bằng cách phát triển thêm thèm khát? Không thể được. Cho nên bất cứ khi nào bạn thấy rằng kẻ thù này đang khống chế bạn, hãy thoát ra khỏi nó càng sớm càng tốt. Không cho phép nó khống chế bạn. Bất cứ cái gì khởi lên ở khoảnh khắc này, cảm giác này hay cảm giác kia, cho dù không có cảm giác nào cả, chả thành vấn đề. Bạn chấp nhận thực tại ở khoảnh khắc này đúng như nó đang là, đúng như nó đang là. Cái gì không có đó, bạn thèm muốn nó, rồi thì cái khuôn khổ thói quen sẽ tự nó tái diễn. Bạn đang muốn cái không đó ở đó và điều này trở thành sự thèm khát. Bạn bắt đầu bám víu đến sự thèm khát này, nó thành sự đau khổ lớn lao cho bạn. Cũng tương tự như thế với sân hận. Tôi đang cử một ví dụ, bạn phải ngồi một giờ Adithan, bạn không thể mở mắt ra, bạn không thể duỗi chân ra, bạn cũng không thể duỗi tay ra. Thế thì làm cách này hay cách kia, bạn chịu được nửa giờ đồng hồ. Đến 45 phút sau đó, nỗi thống khổ bắt đầu, rồi cũng cái tâm con người ấy tò mò về người khác, bạn được yêu cầu là mở mắt ra nhưng mắt vẫn hé mở chút xíu để xem chuyện già phải những người khác họ như thế nào. Chỉ có mình tôi khổ hay sao? Bạn rất tò mò về người khác và lúc ấy bạn nhận thấy rằng ai cũng ngồi yên như tượng Phật. Điều này có nghĩa là họ không có đau đớn gì cả. Chỉ có tôi là đau hay sao? Cái đau của tôi chẳng hết đi. Cái đau của người khác đã đi mất. Cái đau này tệ quá. Lòng sân hận của bạn đối với cái đau này đã tăng trưởng thêm. Thì tôi cứ nói rằng mọi sự anicca, anicca, vô thường có thể đúng thế. Nhưng cái đau này của tôi vẫn còn, nó không phải là vô thường. Bao nhiêu lần ta nói với cái đau này, nhà ngươi là vô thường mà. Những cái đau vẫn không hết, vẫn không vô thường. Cái đau này lâu bền, cái đau này lâu bền lắm. Sân hận, toàn là sân hận. Kẻ thù này đã khống chế bạn. Bạn đang sinh sôi nảy nở lòng sân hận. Bạn đến đây để tắt ra khỏi sân hận, nhưng bạn đã khởi sự tăng trưởng sự sân hận ấy. Còn hai kẻ thù lớn nữa, bạn phải hiểu rõ rằng tất cả kẻ thù ở đây là những nhiễm lậu trong tâm, vốn đến cái thân này, đến với cái tâm này và bạn với cái tư cách là khách, rồi chúng trở thành chủ nhân của căn nhà này. Chúng không muốn ra đi và khi bạn thực hành Vipassana, chúng không để lưu lại, chúng phải đi ra. Cũng như bạn bật công tắc đèn lên, ánh sáng tới, bóng tối phải đi ra. Bạn không phải nói với bóng tối, ồ, bóng tối đi khỏi rồi, bây giờ là ánh sáng. Khi bạn thực hành Vipassana, nhưng nhiễm lậu này phải đi, chúng tôi không muốn đi. Nên từ trong bạn, chúng phản kháng, đừng thiền Vipassana nữa, pháp thiền này không tốt cho bạn, tôi muốn đi, bạn hãy ngưng Vipassana. Hai loại phản kháng bên trong đã được nêu ra. Một sự phản kháng lớn lao khác sẽ làm cho bạn cảm thấy rất buồn ngủ. Đêm qua, mặc dù bạn ngủ rất ngon, nhưng khi bạn ngồi xuống thiền, bạn cảm thấy rất buồn ngủ. Đó là một kẻ thù rất lớn đang khống chế bạn. Bạn phải thắng được cuộc chiến này. Hãy thở mạnh lên một tí. Nếu thở mạnh lên không giúp ích được gì, và nếu không phải là lúc ngồi thiền chung trong một giờ, thì bạn hãy đứng dậy và thiền với hơi thở mạnh hơn. Nếu không giúp gì được, thì hãy bước ra ngoài và đi bộ từ 5 đến 10 phút. Ngay khi bước đi, hãy quan sát cảm giác hay hơi thở của mình. rồi sau đó trở vào và ngồi trở lại. Hãy tiếp tục chống lại kẻ thù này. Nếu không, khi kẻ thù này khống chế được bạn thì bạn không thể thiền được. Một phản kháng nữa ở bên trong là phản kháng sẽ làm cho bạn rất buồn ngủ hay là rất chao động. Bạn cảm thấy muốn làm một tí chuyện này rồi một tí chuyện kia, một chút cái này một chút cái kia, nhưng không muốn ngồi thiền tí gì cả. Đang ngồi một giờ Adithan, một phản kháng bên trong đến với bạn, bạn đã mang cả thân này đi ra ngoài thiền đường. Rồi bạn nhận ra rằng, ồ, tôi đang trong giờ Adithan mà, tại sao tôi lại ra ngoài? Đây là sự phản kháng từ bên trong. Sự phản kháng này không cho phép bạn thực tập một cách đúng đắn. Đây là một kẻ thù nguy hiểm. Kẻ thù thứ năm là sự nghi ngờ. Đủ mọi loại nghi ngờ đến trong tâm trí bạn. Cái phương pháp thiền này là gì? Phương pháp loại nào thế? Quan sát hơi thở à? Quan sát hơi thở. Cho dù tôi đã không quan sát hơi thở lúc nào cũng có đấy. Có quan sát hơi thở thì tôi được lợi lộc gì? Bây giờ quan sát hơi thở là hơi nóng hơn. Quan sát hơi thở ra vào, tôi đang làm gì thế? Có lẽ tôi đã điên khùng chăng? Đây là loại thiền gì? Nghi ngờ này sẽ không cho phép bạn làm việc. Đôi khi có nghi ngờ khác về người thầy của bạn. Thế ông thầy này là thế nào? Tôi trông đợi một minh sư vĩ đại từ Ấn Độ, minh sư với chữ M, hoa, loại minh sư. Ông ta không có đầu sủ tóc rối, ông ta lại không có râu mép rậm rạp hay râu cằm dài. Mấy cái đầu cạo chọc cũng không có. Ông ta cũng không có tràng hạt đeo quanh cổ, không có ớt son giữa trán, không có phú bẩm gì của một sự minh sư cả. Thế lại minh sư gì mà như thế? Trông ông ta không giống kẻ ngông cuồng quái dị, trông ông ta như con người bình thường thế kia. Và ông ta không có năng lực siêu nhiên, ông ta không thể bay lên trên không, ông ta không thể độn thổ xuống đất. Ông ta và các phụ giáo của ông ấy lại cứ hỏi mình, bạn thì sao? Đáng ra phải biết là chúng tôi, chứ cớ sao lại cứ hỏi thiền sinh? Họ chả có thần thông gì cả. Nghi ngờ, và bạn không thể làm việc được. Một loại nghi hoặc thứ ba lại xảy đến. Ừ, pháp thiền này tốt vì nhiều người tiếp tục đi trở lại và được lợi ích nhiều. Họ tiếp tục tới không biết bao nhiêu lần. Chắc chắn là phải pháp thiền tốt. Vị minh sư cũng giỏi vì nhiều người nghe lời ông ta thì có lẽ ông ta giỏi thật, nhưng tôi không giỏi. Tôi thì không thích hợp với pháp thiền này. Người ta nghi ngờ về chính khả năng của mình. Tôi thấy tôi không thích hợp, đây không đúng lúc cho tôi, môi trường này không phải chỗ cho tôi. Tốt hơn, tôi nên rời khỏi chỗ này. Và ta cảm thấy muốn bỏ đi. Ồ, nghi ngờ, tất cả đều là nghi ngờ. Nếu bất cứ một trong ba nghi ngờ này khống chế bạn, thì bạn sẽ ngưng sự thiền quán. Năm Nevaras, năm kẻ thù này, hãy cẩn thận. Đừng cho phép chúng khống chế bạn. Rồi bạn sẽ thấy rằng mình đang có tiến bộ và đang tiến bộ. Phương pháp thiền này thật huyền diệu. Nó không liên quan đến giáo điều nào, cũng không liên quan đến lòng tin mù quáng nào, không liên quan đến sùng bái quái gở nào trong pháp thiền ấy. Pháp thiền ấy là một khoa học thuần túy về tâm thức và vật thể. Nó bắt nguồn từ vô minh, tâm thức cứ tiếp tục phản ứng lại cái cảm giác như thế nào, tiếp tục sanh sản ra các sự bất thiện. Và bởi vì những bất thiện này, một loại cảm giác nào đó lại khởi lên. Và khi cảm giác đó khởi lên, bạn phản ứng lại nó với nhiều điều bất lợi hơn. Đó là cái vòng luẩn quẩn làm cho bạn khổ sở, càng ngày càng khổ sở. Khi bắt đầu quan sát nó được thì bạn bắt đầu thoát ra khỏi khổ đau. Đây là luật tự nhiên của vũ trụ. Nó không liên quan gì đến tôn giáo này có tổ chức hay tôn giáo khác có tổ chức cả. Chân lý là chân lý, là chân lý chung cho tất cả, là một định luật chung. Dhamma là luật của vũ trụ, luật tự nhiên. Điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn nếu bạn tiếp tục hành thiền. Định luật của thiên nhiên là như vậy. Nếu bạn tiếp tục phản ứng lại với kính tách bất thiện, bạn sẽ tiếp tục tăng trưởng sự khổ đau. Nếu bạn ngừng sự phản ứng này lại, bạn đã bắt đầu thoát ra khỏi khổ đau. Ngay trong quá khứ, điều này đã có hiệu quả và bây giờ nó cũng vẫn tiếp tục có hiệu quả. Trong tương lai cũng sẽ như thế. Trong quá khứ, cho dù có sự hiện hữu của một vị Phật hay không, Đức Phật cũng đã từng nói, cho dù có ta hay không, cho dù có ai trở thành bậc giác ngộ hay không, định luật tự nhiên ấy vẫn nguyên như thế. Định luật ấy là trường cửu, bao giờ cũng thế. Hễ người nào phát sanh ra điều bất thiện thì người ấy chắc chắn phải khổ đau, bao giờ cũng vậy. Đức Phật đã khám phá ra định luật ấy. Định luật này vẫn còn áp dụng. Người ta không biết chuyện gì đang xảy ra sâu tận bên trong thì họ phát sanh ra bất thiện bằng cách này hay cách khác mà không hay biết gì cả. Sự giác ngộ của Đức Phật là Ngài đã đi sâu tận bên trong và tìm hiểu xem đối với các cảm giác này, người ta tiếp tục phát sanh ra bất thiện như thế nào, người ta tiếp tục phát sanh ra khổ đau như thế nào. Nhờ quan sát các cảm giác, người ta có thể thoát ra khỏi khổ đau, thoát khỏi điều bất thiện như thế nào. Có người khám phá ra định luật vốn sẵn có này, định luật đã có sẵn. Và rồi vì lòng từ bi, người ấy bắt đầu chỉ dạy định luật ấy cho người khác, truyền phương pháp thiền này cho người khác. Người khác áp dụng theo phương pháp này và thoát khỏi sự khổ đau. Đây là điều đã xảy đến cho hàng ngàn người thời Đức Phật còn tại thế. Và trong 25 thế kỷ sau đó, bất cứ ai hành trì cũng đã thu đạt được lợi lạc. Ngay trong tương lai cũng thế, những ai hành trì cũng sẽ thu đạt được những lợi lạc ấy. Ngày nay, bất cứ ai hành trì sẽ thu đạt. Luật đó là luật, nó không bao giờ thay đổi. Cùng một thứ luật, Isadamo Sayantano, Dhamma ấy nó vĩnh cửu, cùng một thứ luật giữ phần thắng. Cùng thời với Đức Phật, rất nhiều người khốn khổ thoát khỏi khổ đau, không phải vì được Đức Phật làm phép lạ hay phép thần thông, cũng chỉ dạy cùng phương pháp thiền ấy mà thôi. Một ví dụ là Angulimala, một thanh niên rất sân hận. Anh ta đã thề sẽ giết 1.000 người. Nhiều sân hận đến thế, anh ta đã giết hại 999 người và đang kiếm người thứ 1.000. Bây giờ làm sao nhớ được bao nhiêu người anh ta đã giết? Bất cứ ai anh ta giết, anh ta cắt một ngón tay, cột thành vòng đeo quanh cổ. Anh ta cứ tiếp tục đếm đến bao nhiêu ngón. Đó là lý do tại sao anh ta được gọi là Angulimala, người đeo chuỗi các ngón tay. Khi kiếm người thứ 1.000, anh ta gặp Đức Phật. Hay đúng hơn, Đức Phật vì lòng từ bi đến gặp anh ta để chỉ cứu anh ta ra khỏi khổ đau. Không có phần thông, không có phép lạ, chỉ dạy anh ta cũng cùng phương pháp thiền ấy. Anh ta bắt đầu nhận ra rằng anh ta là con người thật khốn khổ, đầy những khổ đau. Và anh ta bắt đầu nỗ lực làm việc. Và nỗ lực, tiếp tục nỗ lực, anh ta thoát khỏi khổ đau. Anh ta đạt đến mục đích cuối cùng, trở thành con người hoàn toàn giải thoát. Một A-la-hán, đầy lòng từ bi, đầy thương yêu, đầy hảo ý đến cho người khác. Và rồi anh ta đi hết làng này đến làng khác, hết thôn này đến thôn khác, hết thị trấn này đến thị trấn khác. Đâu đâu ai cũng rất khổ sở. Bản thân tôi là người vô minh, vì vô minh tôi đã hại chính mình, tôi đã hại những người khác. Giống như tôi có những người tự hại mình và hại những người khác. Nếu những người ấy có được pháp thiền huyền diệu này, chắc chắn họ sẽ thoát khỏi khổ đau. Vì như thế, từ lòng bi mẫn, anh ta đi đến nhiều nơi khác nhau và dạy Dhamma, dạy phương pháp thiền này đến người khác. Dù đã là tỳ kheo, vẫn có người nhận ra anh ta, ồ, người này chính là Angulimala ngày xưa. Người này đã giết mẹ tôi, hay cha tôi, vợ tôi, chồng tôi, con trai tôi, cũng là Angulimala đấy. Từ lòng giận dữ, người ta bắt đầu ném đá, đánh anh ta, máu từ thân thể của anh chảy ra, nhưng từ trong tâm chỉ có lòng từ bi tuôn chảy. Ồ, những người này khổ đau, tôi cũng khổ đau không kém. Vì vô minh tôi đã hại chính mình, tôi đã hại những người khác. Hãy nhìn xem phương pháp thiền này để giúp quý vị như thế nào. Quý vị sẽ thoát khỏi mọi khổ đau. Hãy thử pháp thiền này, thử pháp thiền này. Đầy lòng từ bi, chọn cuộc đời đầy lòng từ bi. Như vậy nhiều người sẽ dàng thoát được khổ đau. Dĩ nhiên nhờ thực hành phương pháp thiền này, hiểu rằng chỉ nội phương pháp thiền này thôi cũng có thể giải thoát chúng ta ra khỏi khổ đau. Nếu chúng ta không thoát ra khỏi điều bất thiện, nếu chúng ta không thoát ra khỏi sankara của mình, thì không được giải thoát. Có một ví dụ khác, một người đàn bà rất đau khổ tên là Kisa Gautama, lấy chồng sau nhiều năm vẫn không có con. Bà ta mong muốn có được một con. Nhiều năm sau đó bà ta sanh được một con, bất hạnh thay, 2 năm sau con của bà chết. Bà ra giết quyến luyến đứa con của mình, nay đứa con đã chết, sự khổ đau của bà đã đi đến cùng tột, không còn chịu đựng được. Bà ôm xác đứa con ở ngang và không chịu cho ai mang xác đến chỗ thiêu, chỗ nghĩa địa. Không, con tôi vẫn chưa chết, nó đang ngủ, xin vui lòng đánh thức nó dậy, xin vui lòng làm điều gì đó cho nó sống dậy. Người ta nói khuyên can, bà ơi, thằng bé đã chết, không có ích gì mong đợi cậu bé sẽ thức lại. Nhưng bà ta đã hoàn toàn mất trí rồi, không, tôi không thể bỏ nó được, con trai tôi chưa chết, xin vui lòng làm chuyện gì cho mẹ con tôi được vui lòng. Một người thiện chí nói với bà ta rằng không có ai có thuốc nào làm cho cái xác chết này. Thế thì bà nên đến gặp Đức Phật. Ngài có trung tâm thiền quán ở gần đây. Hãy đến đó, có lẽ ông ta có thể giúp được bà. Bà đi đến gặp Đức Phật, đặt xác con trước chân Phật và bà khóc lóc. xin xỏ, tôi trai con trai chưa chết, người ta bảo nó đã chết, cho dù nó có chết, xin ngài vui lòng ra tay cứu nó. Đức Phật thấy rằng về mặt xúc cảm, tâm trí của bà đã mất thăng bằng đến nỗi lời giảng Dhamma thông thường sẽ không có hiệu quả gì. Cho nên ngài có lối dạy dỗ riêng. Ngài chỉ cách cho bà, được rồi, thế bà hãy đi vào trong thành phố và tìm những hạt mè lại cho tôi. Bà ta rất vui mừng, Đức Phật chắc sẽ làm một phép lạ gì đây cho con trai mình. Đức Phật nói tiếp, nhưng mà khoan, hãy lắng nghe sự chỉ dẫn này. Bà phải mang về đây những hạt mè từ nhà nào mà không có người chết, từ một gia đình nào mà đã không có người nào chết. Vâng vâng, thưa ngài, con sẽ mang về. Bà bước đi đến từng nhà, từ con đường này đến con đường khác. Ở từng nhà bà hỏi xin vài hạt mè. Con trai tôi đã chết và Đức Phật sẽ làm điều gì đó cho con mẹ con tôi, xin vui lòng cho tôi vài hạt mè. Ồ, bà có thể lấy bao nhiêu mè cũng được, cấu trúc cho con trai của bà sống trở lại. Rồi bà ta hỏi, thế trong gia đình của quý vị có ai đã chết không? Bà nghe câu trả lời với khuôn mặt buồn xoa, vâng, cha tôi đã chết, hay mẹ tôi đã chết, hay anh tôi đã chết, hay trong nhà tôi người ấy đã chết. Bà đi đến căn nhà kế và căn nhà kế tiếp, bà ta không tìm tới được một căn nhà nào mà không có người nào chết. Đến lúc ấy đã hết ngày và bà đã tỉnh ngộ. Không có nhà nào, không có gia đình nào, không có người chết. Đây là luật tự nhiên. Sớm muộn gì người sanh ra sẽ chết đi. Lúc bấy giờ tâm của bà ở vào cảnh ngộ để học Dhamma, nên bà ta trở lại gặp Đức Phật và ngài chuyển cho Dhamma. Quan sát, hãy thở ra vào, quan sát cảm giác. Hãy đi vào trong càng ngày càng sâu hơn, thì sẽ thấy rằng các khổ đau của mình sẽ bốc tỏa đi, hết lớp này đến lớp khác. Bà Kisa Gautama này sau này trở thành một vị A-la-hán hoàn toàn giải thoát. Bà dành hết cuộc đời mình phục vụ cho chúng sanh. Có nhiều người mẹ như tôi, nhiều chị em gái như tôi, họ khổ sở lắm. Nếu họ có được Dhamma huyền diệu này thì sẽ thoát ra khỏi khổ đau. Vì lòng từ bi trong tinh thần Dhamma, bà ta tiếp tục phục vụ chúng sanh. Một người khổ sở khác là Paksara, con gái của một phú hộ. Bà mất chồng và có được hai con trai. Bà lại mất cả hai đứa con. Bà cũng mất anh, mất mẹ, mất cha, không còn ai thân thuộc cả trong cái thế giới mênh mông này. Nên bà trở nên quẫn trí, hoàn toàn mất trí. Bà trần truồng chạy trên các đường phố ở Savatthi. Người ta ném đá vào người bà, nhưng bà không biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì các đức tánh cao quý vượt thế tục trong quá khứ, Parami là Ba La Mật, các karma hành vi hiện thiện trong quá khứ, bà ta gặp được Đức Phật. Khi Đức Phật đang giảng Dhamma cho thính chúng, bà ta đi ngang qua. Ngài nói, con ta hãy ngồi lại đây. Và bà đến ngồi bên cạnh. Khi ngồi xuống trong vài giây, bà tỉnh lại và bà nhận ra rằng mình đang trần truồng. Có người ném cho bà miếng vải, từ đó bà được gọi là Pakasara. Đức Phật ban cho bà Dhamma cũng cùng phương pháp này. Và nỗ lực làm việc, bà ta đã thoát khỏi khổ đau. Nếu Đức Phật đã dùng thần thông cứu sống lại con trai của Kisa Gautama, hay cứu các con trai của bà Paksara này, hay cứu chồng mẹ hay cha anh của bà này, thì Đức Phật sẽ không phải là Đức Phật. Những thần thông này chỉ là sự cứu vớt tạm thời. Cho dù ai đó có sống lại, đây chỉ là cứu vớt tạm thời. Khổ đau lúc nào cũng có ở đấy. Đức Phật chỉ ban cho Dhamma là pháp. Khi người ta tiến trên con đường giải thoát, có lúc người ta nhớ đến quá khứ, hết kiếp này đến kiếp khác. Đức Phật đã nói hãy thử lưu ý xem, trong suốt những kiếp không thể tính được, hết kiếp này đến kiếp khác, bao nhiêu là bà con và người thân yêu của ta đã chết. Nếu các người thu nhặt được xương của những người đã chết trong quá khứ, thì xương sẽ như ngọn núi khổng lồ, và nước mắt các người khóc cho người thân yêu đã chết, nếu các người gom hết nước mắt ấy lại, sẽ như đại dương bao la. Các người có muốn tái diễn cũng cùng cảnh ấy trong tương lai, hết đời này hay đời khác hay không? Những kiếp không thể tính được, trong tương lai lăn lộn và khổ đau. Bạn đã đau khổ rất nhiều, hãy thoát khỏi khổ đau ngay bây giờ. Đây là cách thức và đây là phương pháp. Và ngài truyền cho phương pháp này vốn chỉ là luật luyện tự nhiên. Người nào cố gắng tập luyện, bất cứ ai nỗ lực thì cũng sẽ thoát khỏi khổ đau. Để nỗ lực tập luyện theo phương pháp này, không nhất thiết phải từ bỏ cuộc sống thế tục để trở thành người tỳ kheo hay ni cô. Đúng vậy, nếu ai trở thành tỳ kheo hay ni cô thì người ấy có trách nhiệm, ít trách nhiệm trong đời sống hàng ngày phàm tục hơn, vì ta có thể dành hết thì giờ cho Dhamma và công việc trở nên dễ dàng hơn. Nhưng đây không phải là điều cốt yếu tuyệt đối. Dhamma là dùng trong tất cả mọi người, cho các tu sĩ, tỳ kheo, ni cô và những cư sĩ, Các cư sĩ có những khó khăn vì có rất nhiều trách nhiệm. Tuy vậy, con đường giải thoát cho cả tu sĩ và cư sĩ cũng giống như nhau. Không dễ gì có tới 100.000 tỳ kheo ni trong thời Đức Phật. Số đệ tử còn lại đông tới hàng triệu người ở phía Bắc Ấn Độ là những cư sĩ. Những cư sĩ này thực hành Vipassana và đã thoát khỏi khổ đau trong thời đó. Có một ví dụ khác của một người rất giàu có, hàng triệu triệu phú, tên là Anithapika. Người thường chay cho nhiều dana, bố thí rất nhiều dana. Theo truyền thống là cư sĩ phải cho dana. Nếu ai không cho dana, ngã mạn sẽ tăng trưởng mạnh. Là một cư sĩ, người ta không nên xin ăn người khác. Với tu sĩ điều này không sao. Với Nico điều này không sao. Là một cư sĩ phải kiếm tiền một cách chân chính, lương thiện và chăm chỉ. Nhưng khi bắt đầu kiếm ra tiền, nó có một tư tưởng điên cuồng tới với ta. Ta là người thông minh, ta là người nhanh nhẹn. Đây là lý do tại sao ta kiếm được nhiều tiền như thế này. Người ta bắt đầu cuộc đời lấy ngã làm trọng, lấy cái ta làm trọng, hay bắt đầu ghét bỏ người khác. Ồ, những người này họ ngu dốt lắm. Họ không nhanh nhẹn, không thông minh, không chăm chỉ cần cù. Đó là lý do tại sao họ không có tiền. Còn ta hãy nhìn xem, ta rất nhanh nhẹn, rất cần cù, rất thông minh. Cái ngã này nó khởi lên là điều rất nguy hiểm. Tất cả mục đích cho dana là để suy giảm cái ngã này. Nhưng cũng chính dana ấy có thể làm cho người ta trở thành con người lấy ngã làm trọng. Khi lấy ngã làm trọng, người ta đã đánh mất dhamma. Người ta không biết tại sao mình cho dana. Người này Anathapindika là cấp cô độc đã cho rất nhiều dana. Cái tước vị Anathapindika Athena có nghĩa là người côi cút, những kẻ rất nghèo khổ. Pindika có nghĩa là người cung cấp cho họ thực phẩm. Bởi vì ông ta cho rất nhiều thực phẩm đến tất cả những người nghèo, Anathapindika là tước vị của ông ta. Cơ sở kinh doanh của ông có những chi nhánh khắp Ấn Độ và ngoài Ấn Độ, ở những nước khác. Ông ta có một điều lệ là bất cứ chỗ nào có văn phòng hay chi nhánh của ông, ở đấy không có ai phải chịu đói. Người ta có thực phẩm nhưng ông ta vẫn chưa biết đến Dhamma. Ông ta gặp Đức Phật, và điều này không nghĩa là ông ta được gặp gỡ Dhamma. Ông ta có được Vipassana, luyện tập, ông ta thanh lọc tâm và đã kinh nghiệm được quả vị Nibbana, Niết Bàn trong giai đoạn đầu. Ông ta trở nên một người hoàn toàn thay đổi. Bây giờ mục đích của hiến tặng dana là không phải tạo dựng bản ngã. Mục đích của nó là để giảm bớt đi bản ngã, làm cho bản ngã tiêu tan. Ông ta nghĩ rằng với tất cả tiền tài đến với tôi là vì các karma thiện của tôi trong quá khứ bây giờ đã đem lại lợi cho tôi. Nó phải được dùng vì lợi ích cho người khác. Dĩ nhiên là một cư sĩ, tôi phải dùng tiền để tự cấp dưỡng và để cấp dưỡng những ai tôi phải nuôi nấng. Nhưng số tiền còn lại phải dành cho lợi ích của người khác, cho lợi ích của người khác. Bây giờ ông ta đã hiểu rõ điều này. Lợi ích cho người khác tức là lợi ích thực sự. Tôi cho người đói thức ăn, tôi nên làm điều này tốt, nhưng đến ngày hôm sau người này lại đói lại. Tôi cho người này nước để uống vì người này khát, nhưng ngày hôm sau người lại khát nước. Tôi cho thuốc đến người bệnh này có thể bệnh khác hay là có trùng chứng bệnh trở lại về sau. Tôi đem y phục cho người trần truồng không quần áo, thì sau một thời gian y phục ấy rách nát, người ấy lại trần truồng trở lại. Tôi không giúp người ta thoát khỏi được mọi khổ đau. Nếu họ có được Dhamma, nếu họ có được phương pháp Vipassana huyền diệu này, thì họ có thể thoát khỏi mọi khổ đau. Họ có thể được hoàn toàn giải thoát khỏi khổ đau. Cái khổ đau họ gặp phải hết kiếp này đến kiếp khác có thể thoát ra được. Dhamma đến với từng người phải đến với những người đang chịu khổ đau. Ngoài việc hiến tặng dana vật chất, dana này rất quan trọng. Sapadana, Dhammadana, Chineti, trong tất cả các bố thí, sự bố thí pháp là hơn hết thảy. Dhamma của Dhamma là dana cao cả nhất. Nên ông ta đến gặp Đức Phật, lúc ấy Đức Phật đang trú tại Rajgiri. Anathapindika đảnh lễ Ngài và hỏi, thưa Ngài, tại sao Ngài không đến Savatthi? Anathapindika lúc ấy đang ở Savatthi, một thành phố đông dân nhất thời Ấn Độ bấy giờ. Có nhiều người ở đấy, giàu hay nghèo, ai cũng khổ cả. Có một trung tâm thiền quán ở đấy, thưa Ngài, nhiều người sẽ được lợi lạc. Xin Ngài vui lòng đến đó. Đức Phật mỉm cười, nhưng ông ta hiểu ý là Đức Phật đã nhận lời. Trở về nhà, ông ta tìm một trung tâm thiền, một nơi Đức Phật có thể bắt đầu giảng Dhamma cho chúng sanh. Một trung tâm thiền quán không phải nên ở ngay giữa đô thị ồn ào, mọi thứ trung tâm ấy cũng không nên ở quá xa đến nỗi người ta có thể không tới được. Đang lúc tìm kiếm một nơi thích hợp an tĩnh, nhưng không quá xa thành thị, ông ta gặp được một khu vườn, một khuôn viên rất an tĩnh, rất yên lặng, rất thích hợp cho một trung tâm thiền quán. Cho nên ông ta thăm hỏi ai là chủ nhân của khuôn viên này. Rồi ông ta biết được rằng hoàng tử con vua là chủ nhân, hoàng tử Jetta. Ông ta đến gặp hoàng tử: thưa hoàng tử, tôi muốn mua lại khuôn viên của ngài. Vị hoàng tử tức giận, bảo rằng tôi ở đây không phải là để bán khuôn viên ấy. Khuôn viên ấy để nơi tôi đến tiêu khiển, tôi không muốn bán nó. Xin ngài vui lòng, với bất cứ giá nào tôi cũng phải mua miếng đất ấy. Để tống khứ cho ông ấy đi, vị hoàng tử mới nói: ông có biết giá của miếng đất này không? Ông phải trải tiền vàng đúc lên hết miếng đất ấy, đầy cả miếng đất, đấy là giá của miếng đất. Thế thì việc mua bán đã thỏa thuận xong, tôi sẽ trải tiền vàng đúc trên miếng đất ấy. Ngày mai ông ta mang xe chất đầy tiền vàng đúc và bắt đầu trải trên đất. Vị hoàng tử ngạc nhiên mới hỏi: thế ông có điên khùng không? Không có mảnh đất nào mà giá trị đến như thế này. Tại sao ông làm thế? Ông ta trả lời: không, tôi không điên. Miếng đất này sẽ trở nên rất giá trị. Đức Phật sẽ đến đây giảng Dhamma. Tất cả sự giàu có của tôi không có nghĩa gì cả so với một người nhận được Dhamma, học được phương pháp thiền Vipassana này. Ngay dù chỉ một người thoát ra khỏi khổ đau, sự giàu có của tôi không có ý nghĩa gì cả so với điều ấy. Và tôi biết là không phải chỉ một người mà hàng ngàn người sẽ được lợi ích. Như thế ông ta xây một trung tâm thiền quán nơi 10.000 người có thể ở được, nơi họ có thể lưu lại và hành thiền học hỏi Dhamma. Chủ ý của ông ta là phục vụ người khác. Trước đó ông ta đã thực hành sự ban bố Dana. Bây giờ Dana của ông ta là làm sao càng ngày càng nhiều người được lợi lạc. Ông ta đã bố thí không phải để thổi phồng bản ngã của mình, mà là để giảm bớt đi bản ngã, làm tiêu tan bản ngã chỉ để phục vụ người khác, phục vụ người khác. Vì vài cạn ma trong quá khứ, người triệu phú ấy đã trở thành người bần cùng. Trong một thời gian ngắn, ông ta đã không còn đồng xu nào. Hồi còn có tiền, ông ta đến trung tâm mỗi ngày sáng chiều tối để ngồi thiền. Và là cư sĩ, ông ta đã hiểu là ta không nên đến trung tâm thiền với tay không, tôi phải mang một cái gì đến cho người hành thiền khác. Mỗi lần đến, ông ta đều mang một vật gì đến cho những người khác. Bây giờ là người nghèo, ông ta không có gì để mang đến cả. Rồi ý tưởng đến với ông ta rằng đằng sau nhà ông ấy có một miếng vườn nhỏ. Trong mảnh đất ấy, ông ta đã tích lũy được một số đất phì nhiêu ở nhiều nơi trên Ấn Độ. Bây giờ ông ta bất bốc cái đất ấy, đất phì nhiêu ấy đầy hai tay và đem đến trung tâm. Ông ta đổ đất ấy dưới một gốc cây, mong cho cây này tăng trưởng, và dưới bóng mát của tàng cây này, nguyện cho người nào đó sẽ nhận được Dhamma, nguyện cho người nào đó có thể hành thiền. Ông ta có thiện ý này, cho dù có là đất đầy một vốc tay hay hàng triệu đồng rupee cũng không có gì khác cả. Ý muốn chỉ có cái ý mới đáng kể. Một thời gian sau, ông ta lại thành triệu phú trở lại và ông ta bắt đầu bố thí cũng như xưa. Bây giờ thì ông ta đã hiểu Dhamma, bất cứ những gì tôi bố thí số lượng không có quan trọng. Chủ ý của tôi là phải muốn giúp vì Dhamma, vì sự tốt lành cho kẻ khác, vì lợi ích của kẻ khác, không mong đợi bất cứ sự đền đáp nào. Khi người ta chưa biết đến Dhamma thì người ta cứ cho Dana nhưng lúc nào cũng thổi phồng bản ngã. Người ta xây một bệnh viện lớn, một trường trung học, một đại học. Nhưng người ấy muốn tặng phẩm của mình được đặt tên Bệnh viện Goenka, Trường Trung học Goenka, Trường Đại học Goenka. Và cái tên này phải được viết bằng chữ vàng ngay ở cổng: Trường Trung học Goenka, Trường Đại học Goenka. Thật là điên rồ. Ta chẳng biết mình đang làm gì cả. Toàn thể chủ ý đã sai, sự hiểu biết về Dhamma đã sai lệch. Chủ ý của người cho là không mong đợi bất cứ đền đáp gì, bố thí cho sự tốt lành của kẻ khác, vì lợi ích cho kẻ khác. Có rất nhiều người khác, các cư sĩ khác cũng đã bắt đầu thay đổi vì kinh nghiệm đổi thay trong cuộc sống. Ví dụ như là bà mẹ Visakha là con gái của một người rất giàu, kết hôn với một người giàu có khác nhưng gia đình không hề biết Dhamma là gì. Bà ta rất thông minh, đã cải đổi toàn thể môi trường của gia đình không có Dhamma này. Mỗi người trong nhà ai nấy đều trở người thiền giỏi, toàn thể thái độ của gia đình đã thay đổi. Cả nhà vốn trước kia có nhiều căng thẳng và khổ đau, nơi đầy an vui hòa hợp. Bất cứ nơi nào Dhamma bắt đầu chuyển vận, Dhamma mang lại an lạc cho hết thảy mọi người. Đây không chỉ xảy ra trong thời Đức Phật, Dhamma tiếp tục mang lại hiệu quả. Bất cứ ai nỗ lực, bất cứ khi nào có ai nỗ lực thì cũng sẽ có kết quả ấy. Có một chuyện xảy ra trong đời của thầy của tôi là Sacharchi Ubakhin. Khi Miến Điện trở nên độc lập, có nhiều nước nhỏ, vương quốc nhỏ khác nhau trong nước, là một chính trị gia, một chính khách lỗi lạc đã thống nhất hết tất cả nước nhỏ này và tạo thành liên bang Miến Điện. Và để thỏa mãn các thái tử ở những vương quốc nhỏ này, một trong những lãnh tụ của họ được đưa làm tổng thống nước này và tổng thống liên bang Miến Điện. Theo hiến pháp liên bang, tổng thống không có thực quyền, nhưng thủ tướng mới là người nắm hết quyền hành. Những người này rất vui sướng, bây giờ tôi là tổng thống của liên bang Miến Điện, trước kia tôi chỉ là một kẻ thống trị của một lãnh thổ nhỏ. Rất mừng rỡ. Một buổi chiều tối, ông ta mở dạ tiệc lớn. Tất cả các nhà ngoại giao và những nhân vật tai mắt trong thành phố đều đến dự. 7:30 tối là lúc dạ tiệc bắt đầu, mọi người đã tới đầy đủ. Nhưng chủ tọa buổi dạ tiệc lại không thấy đâu. 7:45, chủ tọa vẫn không thấy đâu. 8:00 tối, chủ tọa vẫn không tới. Vị thủ tướng hơi lo ngại, chuyện gì đã xảy ra, ông ta phái người đến tư dinh tổng thống ở tầng 1. Những người ấy trở lại phúc đáp, thưa ngài, ông ta không tới được. Tại sao thế? Ông ta uống rượu nhiều lắm, nằm lăn cả trên sàn đang bất tỉnh. Ông ta không thể tới được. Ồ, nhưng không có chủ tọa làm sao dạ tiệc có thể bắt đầu? Đây là dạ tiệc của tổng thống. Tỉnh hay không, bằng mọi cách, hãy mang ông ta đến đây để chúng ta bắt đầu buổi dạ tiệc. Hai người phụ mang ông ta tới, nửa tỉnh nửa say, ông ta nấc cụt và đem tới, được đặt vào ghế chủ tọa. Bữa tiệc bắt đầu. Món ăn thứ nhất được bưng ra, món ăn thứ hai được bưng ra. Khi món ăn thứ ba được bưng ra, ông tổng thống chủ tọa bắt đầu nôn mửa đầy bàn. Vị thủ tướng thấy vậy rất buồn. Chúng ta gọi miếng đất, mảnh đất này là mảnh đất Đa Ma, chính phủ là chính phủ Đa Ma, nhưng mà là tổng thống như thế nào chúng ta có ở đây? Thế thì làm được chuyện gì? Ngày sau ông ta tỉnh rượu, ông ta điện thoại cho thủ tướng, nếu ông muốn tôi sẽ từ chức, nhưng tôi không thể cai rượu được, không thể được. Theo truyền thống hoàng gia, những người kế vị ngai vàng là con trưởng của vua được sanh ra, món thứ nhất được mớm vào là bằng muỗng vàng hay muỗng bạc, là một loại rượu thượng hào hạng. Đây là món đầu đời. Thưa ông, kể từ dạo đó tôi đã uống rất nhiều rượu. Một nửa lọng máu của tôi đã trở thành rượu, tôi không thể cai rượu được nữa. May mắn thay cho người này, bởi vì các đức tánh cao quý vượt thế tục trong quá khứ, một hôm ông đang đi ngang qua trước trung tâm thiền quán của Sacharchi Ubakhin, là người thầy tôi. Chỉ vì tò mò, ông ta bước vào. Ngày ấy là ngày cuối khóa và ông ta trông thấy mặt ai đều rạng rỡ vì cuộc giải phẫu bây giờ đã xong và môn thuốc xoa vết thương đã được trao truyền. Mọi người ai nấy đều mỉm cười. Chuyện gì ở đây vậy? Thiền quán được dạy ở đây. Loại thiền gì thế? Thiền Anapana và Vipassana. Vốn sanh ra là người Phật tử, ông ta đã đọc về thiền Anapana, thiền Vipassana trong kinh điển, nhưng ông ta không hề biết ai chỉ dạy cách thiền này. Không biết kết quả thu gặt được như vậy. Mọi người ai nấy cảm thấy rất an lạc, rất hòa hợp. Tôi chưa bao giờ có được sự an lạc trong đời tôi chưa bao giờ biết hòa hợp là gì. Tôi là người bị dao động như thế, thưa ngài, tôi có thể đến, tôi có thể theo học một khóa được không? Được chứ, cho dù là thái tử hay người bần hàn, bất cứ ai cũng có thể đến đây hành thiền. Thưa ngài, tôi phải làm gì? Ông phải thọ năm giới. Năm giới à? Ồ, không, bốn giới thôi. Không có gì ngờ về giới thứ năm cả, tôi không thể giữ giới đó. Như vậy ông hãy đi ra khỏi đây, chúng tôi không thể chấp nhận ông được. Vị thái tử muốn an lạc nên ông ta bắt đầu mặc cả. Xin ngài chỉ một hớp thôi, thưa ngài, mỗi ngày một chút xíu thôi. Không được. Thế thì cứ 2 ngày một lần. Cũng không được. Thế 5 ngày thì một ngụm rượu. Thưa ông, cũng không được, ông hãy đi đi. Chúng tôi không thể dạy cho ông trừ phi ông có một nền tảng vững chắc. Năm giới này là nền tảng vững chắc của thiền quán. Rồi vị thái tử mới nói, thôi được rồi. Bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ tự kiểm soát lấy mình. Tôi sẽ đến học, thưa ông, nhưng với điều kiện là sau khóa học, tôi về nhà, ngài sẽ không còn cản tôi uống rượu. Làm sao tôi cản ông được, vì đến nhà ông là chủ nhân của chính ông. Ông có thể uống nhiều theo ý muốn, nhưng không uống ở đây. Tôi khuyên ông không nên uống rượu ở nhà, nếu ông uống ở nhà làm sao tôi cản ông được. Nhưng trong 10 ngày ở đây, ông không được uống rượu. Được rồi, thưa ngài, tôi muốn an lạc, tôi muốn hòa hợp, và ông ta thực hành cũng cùng phương pháp như các bạn đang tập ở đây. Sau 10 ngày, ông ta về dinh tổng thống, tư dinh của mình. Có người uống rượu xa khoảng mấy chục thước, ông ta cũng hét lên. Nặng mùi quá, ai đang uống rượu thế? Thái tử không thể chịu nổi mùi rượu nữa. Khi người khác uống rượu, rõ ràng là ông ta không thể uống rượu được nữa. Trong 10 ngày ấy, không có ai nói với ông ta rằng nếu ông về nhà uống rượu, ông sẽ xa vào địa ngục này hay địa ngục kia. Trong Đa Ma không có sự dọa dẫm. Thế thì chuyện gì? đã xảy ra. Tại sao ông ta uống rượu ngày xưa? Ông ta đã nghiền cái cảm giác của rượu. Khi ông ta học cách quan sát cảm giác của mình thì tất cả các sankhara nghiền rượu đã từ từ biến đi. Chứng nghiền rượu của ông ta đã hết, làm sao ông ta có thể uống rượu trở lại được? Nếu điều này đã chỉ xảy đến với một người tổng thống liên bang Miến Điện, có lẽ có phép màu nào xảy đến chăng? Nhưng điều này xảy ra cho hàng ngàn người tham dự khóa học. Nghiền rượu, nghiền thuốc phiện, nghiền cái này hay nghiền cái kia. Và hơn thế nữa là nghiền tham ái, nghiền sân hận, nghiền sợ hãi, nghiền sự phiền muộn. Tất cả những tâm bệnh này sẽ dễ dàng biến mất. Dharma huyền diệu đến như thế. Dharma khoa học đến như thế. Dharma không có tính cách giáo phái. Dharma là chung cho tất cả mọi người. Dharma quy hướng vào kết quả. Dharma mang lại kết quả ở ngay đây và ngay bây giờ, ngay trong kiếp sống này. Thật là một điều tốt là các bạn đã đến học được một khóa. Vậy hãy tận dụng 4 ngày kế tiếp. Đấy là những ngày tuyệt diệu trong cuộc đời. Ít nhất là bạn củng cố vững chắc vào phương pháp thiền này. Thực hành phương pháp này là công việc của cả một đời người. Bạn phải nỗ lực thực tập phương pháp ấy suốt đời bạn. Nhưng hãy tận dụng thời gian bây giờ để củng cố sự vững chắc vào phương pháp thiền này. Hãy tận dụng cơ hội này. Hãy tận dụng phương tiện sẵn có ở nơi đây. Hãy tận dụng pháp bảo huyền diệu này. Tận dụng phương pháp thiền huyền diệu này để giải thoát khỏi những làng ràng buộc của tham ái, của sân hận, của ảo tưởng, của vô minh, để bạn thọ hưởng an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. So...